Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 165, cứu đứa trẻ bị âm sát khí nhập thể 2. Góc truyện audio.com. Được ạ, được ạ. Cảm ơn Dương đại sư. Đại sư quả nhiên là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn hạ phàm. Đại ân đại đức của đại sư, chúng tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Người phụ nữ nọ vui mừng nói. Dương Tử Mi khẽ cười. Cô không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn gì, chẳng qua chỉ là đứa trẻ kia có duyên với cô nên mới được cô cứu thế thôi. Dương Hoàng nãy giờ vẫn đứng đằng sau quan sát mọi việc. Thấy đứa trẻ sắp chết lại được Dương Tử Mi cứu sống, ông ta mới phát hiện bản thân ông có mắt mà không tròng. Thiếu nữ đang đứng trước mặt ông kia quả nhiên là một đại sư tài giỏi. Thế là khi Dương Tử Mi sắp ra khỏi cửa Mặc Hiên, Dương Hoàng vội vã chạy đến trước mặt Dương Tử Mi nói. Dương đại sư, nếu như đại sư có thể giúp tôi hóa giải nạn kiếp thì 30 triệu kia tôi sẽ không thiếu cô một xu nào đâu. Người phụ nữ nọ vừa nghe đến số tiền 30 triệu liền kinh sợ quay sang nói với Dương Tử Mi. Dương đại sư tôi, nhà tôi rất nghèo, không có nhiều tiền như thế để trả cho đại sư đâu. Chúng tôi chỉ có thể bán nhà lấy tiền trả cho đại sư thôi. Dương Tử Mi cười nói, cô ơi, cô yên tâm đi, con chỉ nhận của cô 100 đồng thôi. Thật sao, đại sư tốt bụng quá, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Người phụ nữ nọ vui mừng, cảm động nói, cô à, cô đã cảm ơn con nhiều lần lắm rồi. Con giúp cô hóa sát con cũng lấy 100 đồng rồi. Cho nên cô đừng cảm ơn con mãi như thế. Đi thôi, chúng ta đến nhà cô xem thử xem vấn đề ở đâu nhé. Dương Tử Mi không thèm ngó ngàng gì đến Dương Hoàng. Cô vừa chơi đùa với đứa bé vừa nói. Được được, người phụ nữ nọ vui vẻ đồng ý. Thấy Dương Tử Mi không để ý gì đến mình, Dương Hoàng liền đuổi theo nói. Dương đại sư, còn tôi thì sao? Hôm nay tôi là khách đã hẹn trước rồi mà. Xin lỗi, giờ hẹn của ông đã hết. Giờ ông có trả tôi 300 triệu tôi cũng không giúp ông đâu. Bởi vì một ngày tôi chỉ xem giúp cho một người thôi. Dương Tử Mi hững hờ nói. Vậy ngày mai thì sao? Dương Hoàng sốt ruột hỏi. Xin lỗi, ngày mai tôi có hẹn với khách khác rồi. Nếu như ông muốn hẹn lại vậy thì hãy đăng ký lại từ đầu nhé. Khoảng 3 tháng sau là sẽ đến lượt ông thôi mà. Nói xong, Dương Tử Mi đang định đi tiếp thì lại bị Dương Hoàng ngăn lại. Nếu đại sư đồng ý giúp chúng tôi, đại sư muốn gì chúng tôi cũng chịu hết. Mấy đứa con trai của tôi muốn bao nhiêu tiền cũng có, lại rất có quyền lực trong tay nữa. Ha ha, xin lỗi vì tôi nói thẳng, mấy người con của ông không bao lâu nữa sẽ trắng tay, quyền lực địa vị gì cũng sẽ tan thành mây khói thôi. Tôi thấy ông nên tìm cao nhân khác đi. Dương Tử Mi quay đầu lại cười nhạt một cái, sau đó theo chân người phụ nữ kia đi mất. Nhà của người phụ nữ nọ chỉ là một ngôi nhà bình thường. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn để quan sát ngôi nhà và phát hiện ngoài các luồng âm sát khi lờn vờn xung quanh nhà ra, phong thủy trong nhà vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường con nít, Dương Tử Mi lập tức hiểu ra ngay nguồn gốc của luồng âm sát khí kia. Cô à, chiếc giường này trước giờ cô vẫn để đây sao? Dương Tử Mi hỏi, mấy hôm trước mới để ở đây thôi. Để đó để cô tiện trông nom. Đoạn, như ngộ ra được gì đó, người phụ nữ kia nói tiếp. Chẳng lẽ chiếc giường này không nên để đây sao? Phải rồi, từ sau khi rời chiếc, góc truyện audio.com, giường này đến đây thì thằng bé cũng bắt đầu quấy khóc không ngừng. Dương Tử Mi gật đầu ra vẻ nghiêm trọng nói, chiếc giường này hiện đang đặt vào một trong 6 âm sát vị của hung tinh nên bé mới bị âm sát khí nhập thể. Chỉ cần cô chuyển chiếc giường này đến chỗ khác là được thôi ạ. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng có không ít điều cấm kỵ về vị trí của phòng ngủ. Thông thường, phòng ngủ không được nằm trên những vị trí như ngũ quỷ, tai họa, lục sát, tuyệt mệnh của một trong 4 hung tinh. Phòng ngủ cũng không phải càng lớn càng tốt, sách vở cũng có nói. Nếu nhìn từ góc độ phong thủy mà nói thì phòng sẽ hút nhân khí. Nhân khí chính là năng lượng do con người tỏa ra. Khi một người dùng quá nhiều năng lượng của mình để bù đắp cho một không gian quá rộng lớn thì sẽ rất có hại cho sức khỏe. Năng lượng trong cơ thể bị hao phí nhiều thì sức khỏe cũng sẽ yếu đi, không có tinh thần làm việc dẫn đến sai sót nhiều, khả năng phán đoán suy giảm, theo đó những chuyện xui xẻo cũng sẽ liên tục xảy đến. Không gian càng nhỏ thì năng lượng hao phí càng ít. Hiện tại, những căn hộ thường được thiết kế theo kiểu phòng khách rộng, phòng ngủ nhỏ. Kiểu thiết kế này không những hợp với lý luận của phong thủy mà còn được chứng minh trong phương diện dưỡng sinh học nữa. Đương nhiên, phòng cũng không nên quá nhỏ. Phòng quá nhỏ không gian sẽ chật hẹp, tính tình con người cũng vì thế mà trở nên cộc cằn, nóng nảy. Tóm lại, vừa đủ là tốt nhất, đừng to quá cũng đừng nhỏ quá. Cách chương.